Cách đây khoảng 6 năm, sau khi nhìn thấy nhiều trường hợp chó mèo bị vứt bỏ ngoài đường trong tình trạng rất tồi tệ, cô gái có tên Vi Thảo Nguyên đã đưa những chú chó, chú mèo mà cô gọi là mấy đứa nó về nhà chăm sóc. Nguyên kể lại.
Là mình vẫn thấy những cái trường hợp chó mèo bị vứt bỏ ngoài đường mà cái tình trạng của nó thì rất là tồi. Thì cái lúc đó thật sự mà không có một cái nhóm hay một cái tổ chức nào có thể hỗ trợ hết. Thì tự động một cá nhân mình thấy thì mình cứ làm một cách theo phản xạ, theo quán tính thôi. Vẫn cứ mang mấy đứa nó về rồi chăm sóc, cho đi thú y, rồi lại lân la lên các cái trang mạng ở trên internet á, đăng hình tìm nhà cho nó. Thì hoạt động một mình cũng khoảng một thời gian khá là lâu, thì tình cờ gặp thêm hai người bạn nữa. Thì ba người bạn đó cũng y chang luôn, tức là họ cũng đang làm những cái công việc giống mình luôn, mà tức là họ cũng tự họ làm. Thì tình cờ bốn đứa gặp nhau thì bốn đứa cũng tâm tự là nói chuyện với nhau, cũng biết là tụi mình đang làm cái việc giống nhau. Thì thế là mới tự hỏi là vậy tại sao mình không có cùng nhau mình làm ra một cái gì đó mà làm chung, để cho bốn đứa bắt tay làm chung với nhau, rồi sau này mình mở rộng ra thành một cái cộng đồng. Thì cộng đồng nó sẽ gồm những cái người giống như mình, và mọi người sẽ chung tay góp sức với nhau, hỗ trợ nhau. Thì như vậy mình sẽ cứu được tụi nó nhiều hơn và dễ hơn.
Chỉ với xuất phát điểm chung là tình thương đối với động vật, Nguyên và ba người bạn trẻ khác đã thành lập tổ chức yêu động vật, với những hoạt động ban đầu tập trung vào việc cứu hộ và chăm sóc tại nhà trong một thời gian ngắn những chú chó, chú mèo bị bỏ rơi. Bên cạnh trang xã hội Facebook, các bạn đã thành lập diễn đàn yêu động vật và đăng hình những chú chó, chú mèo bị bỏ rơi, vừa cố gắng tìm một người chủ tốt có thể chăm sóc chúng. Nguyên chia sẻ, việc cứu hộ được thực hiện rất đơn giản, tự mình thấy, tự mình làm. Sau 3 năm hoạt động, với số lượng thành viên ban đầu chỉ vỏn vẹn có 4 người, hiện nay, mặc dù yêu động vật chưa phải là một tổ chức chính thức được cấp phép hoạt động, mà vẫn chỉ là một tổ chức hoạt động công việc tình nguyện tự phát, nhưng số lượng các bạn tình nguyện viên của tổ chức đã là vài trăm người. Đáng chú ý nhất là số lượng thành viên trực tiếp của tổ chức yêu động vật đã lên tới con số 100.000 người. Sau khi số lượng thành viên đã tăng lên, Nguyên và các thành viên khác của nhóm yêu động vật đã quyết định bước thêm một bước tiến mới.
Rồi sau một cái thời gian nữa, khi mà cái lượng thành viên bắt đầu tăng lên và mình nhận thấy rằng là cái nhu cầu cứu chó, cứu mèo nó cần phải được mở rộng hơn nữa, bởi vì mình gặp mình cứ cứu ngoài rồi mình lại chăm sóc thì mình lại đem tìm nhà cho nó, thì thực ra nó cũng chỉ là mới giải quyết một cái phần ngọn thôi, còn cái phần gốc thì nó vẫn còn đó. Tức là người ta lại cứ để chó mèo sinh sôi nảy nở ra vô tội vạ, rồi người ta lại vứt ra ngoài đường. Thế thì trước đây đó là yêu vật hướng đến một cái hoạt động mà nó kéo dài đến bây giờ, đó là triệt sản.
Hiện tại yêu động vật vẫn tiếp tục thực hiện chương trình triệt sản này. Rất may mắn là chương trình này đã nhận được sự tài trợ của tổ chức động vật châu Á, viết tắt là AAF, tiến hành triệt sản cho chó mèo hoàn toàn miễn phí. Nguyên giải thích thêm, vì mục đích của các bạn là khuyến khích những người chủ triệt sản cho thú nuôi của họ, cho nên các bạn tổ chức triệt sản chó mèo hoàn toàn miễn phí. Song song với hai hoạt động chính là cứu hộ chó mèo và tổ chức triệt sản miễn phí cho chó mèo, tổ chức yêu động vật do bạn Nguyên đồng sáng lập còn có hoạt động giáo dục và nâng cao nhận thức của trẻ con về vấn đề hành xử, đối xử với con vật. Nguyên nói.
Cái vấn đề mà để cho làm sao mà để đi sâu vào trong các cái ngôi trường tiểu học cấp 2 để mà đưa những cái chương trình vừa giáo dục mà vừa giải trí, hay cái tính chất giúp cho trẻ nó có được, nó tạo được một cái mối liên kết tốt với lại con vật đó. Thì đến bây giờ nó vẫn là một cái việc rất là khó khăn, và yêu động vật vẫn đang cố gắng là giống như là hợp tác với một số các tổ chức khác để có thể là để triển khai cái kế hoạch này trong năm tới.
Với tên gọi là yêu động vật, nhưng hoạt động chủ yếu của các thành viên nhóm yêu động vật lại hướng tới chó, mèo, những loại thú nuôi quen thuộc trong gia đình. Như vậy, liệu các bạn nhỏ có thể nhận thức được rằng những loài động vật khác cũng cần được đối xử tốt hay không? Trả lời thắc mắc này, bạn Nguyên nói.
Ngay từ những cái ngày đầu mà những người đầu tiên của yêu động vật gặp nhau á, thì cái tầm nhìn cũng như cái sứ mệnh của tụi mình á, là tụi mình đã nhắm vào cái chữ động vật, có nghĩa là nó là động vật nói chung chứ không riêng gì là chó mèo. Nhưng mà rõ ràng á, là ở một cái nước mà ăn thịt chó mèo vẫn còn rất nhiều nè, thì cái việc mà mình ào vào một cái mình làm những cái hoạt động mà kêu gọi những cái quyền dành cho động vật thì nó còn khá là xa vời và nó sẽ vấp phải rất là nhiều khó khăn. Cho nên tụi mình đặt ra một cái tầm nhìn, một cái sứ mệnh chung là động vật, nhưng mà những cái bước đầu tiên thì khi mà triển khai ban đầu thì mình tập trung trước vào chó mèo. Đó là việc những cái con chó con mèo là những cái con vật mà được nuôi ở trong nhà, thì người ta cần phải thay đổi cái nhìn trước hết đối với những cái con vật này đã. Người ta phải đối xử tốt với nó đã, rồi sau đó từ từ mình mới đưa người ta đến một cái bước tiếp theo, đó là hãy để ý đến những cái con vật khác.
Sau những bước đi chậm rãi, sau 3 năm, bạn Nguyên bày tỏ sự vui mừng vì sự thay đổi trong nhận thức của các bạn trẻ, nhất là các bạn ở độ tuổi thanh thiếu niên, là rất đáng khích lệ.
Các bạn có một cái tâm, các bạn có cái lòng trắc ẩn, nhưng mà có thể vì cái lý do nào đó, trước đó họ chưa thấy có một người nào làm hết, chưa thấy có một cái nhóm nào để làm hết, họ chưa có đi tiên phong, họ còn gặp rất là nhiều khó khăn. Nhưng mấy chó đang nhờ về thì bị gia đình chấm đoán, phản đối, la mắng, thì họ cảm thấy là họ lạc lõng, họ không có một cái cộng đồng nào hết để mà làm. Thì sau đó khi mà yêu đồng xuất hiện thì mọi người cảm thấy là tức là không phải một mình như vậy, không phải một mình cảm thấy là mình cần làm những cái điều này, mà đã có những người khác cũng muốn như vậy và họ đã thực sự là họ đã bắt tay vào làm rồi, thì bây giờ mình hãy đồng lòng và hãy chung tay với họ. Thì rõ ràng là sau một khoảng thời gian khá là ngắn thôi, 3 năm nó cũng không có quá dài, thì cái sự thay đổi này nó rất là rõ ràng. Thì tính đến bây giờ thì các bạn đã chủ động hơn, các bạn thể hiện cái tình yêu thương của mình nó rõ ràng hơn và nó thiết thực hơn. Tức là thấy chó này các bạn không còn làm lơ nữa, là đã bắt tay và biết làm một cái gì đó rồi. Đó, thì khi mà tụi Nguyên nhận ra được cái sự thay đổi đó rồi, thì đó, tụi Nguyên lấy đó là một cái động lực để tụi Nguyên đi theo một cái bước tiếp theo.
Bước đi tiếp theo mà Nguyên nói tới, đó là một dự án mà cô nói đây sẽ là một dự án dài hơi. Ngay trong năm 2013, bắt đầu từ đầu tháng 8, tổ chức yêu động vật sẽ thực hiện một dự án mang tên Go Veg Campaign, thiên về ăn chay, do một tổ chức của Mỹ có tên gọi là Keros Coalition và tổ chức Human Society International, viết tắt là HSI, tài trợ. Chia sẻ về chiến dịch này, Nguyên nói:
thì thực ra mình không phải là mình thực hiện cái dự án này để kêu gọi tất cả mọi người ăn chay, mà nó sẽ đi từng cái bước nhỏ nhỏ. Thì chủ yếu là để cho mọi người, thứ nhất là để cho mọi người có một cái nhìn đúng đắn và chính xác về cái đời sống của những con vật mà mọi người vẫn hay cho rằng nó được sinh ra là để làm món ăn, để nó phải làm thịt cho con người, để phục vụ cho con người. Chẳng hạn như là trâu, bò, heo, gà đó, thì trước đây người ta vẫn cứ xem nó là động vật nuôi lấy thịt. Đến bây giờ rất nhiều người đương nhiên là người ta vẫn cho là như vậy. Thì cái nhận thức này, cái suy nghĩ này nó thấm sâu từ rất là lâu rồi, và nó cần một khoảng thời gian để cho người ta dần dần người ta tiếp cận lại với cái mới. Thì tụi mình đang đi theo cái hướng đó, tức là tổ chức những cái hoạt động để giúp cho mọi người có một cái nhìn chính xác về cuộc sống của những con vật này ở đằng sau cái gọi là nhà sát sinh á. Thì để cho mọi người thấy là những cái con vật đó nó đã phải chịu hành hạ trong khoảng thời gian rất lâu, và chúng nó bị giết một cách dã man như thế nào trước khi trở thành cái món thịt cho con người, chứ không phải là như người ta thấy là cứ giết nó rồi ăn. Thì họ chỉ ăn khi mà họ không thấy cái cảnh của nó bị giết thôi, chứ thực ra nếu mà nguyên bản thân nguyên tin rất là mạnh mẽ là nếu như mình người nào mà cũng chứng kiến cảnh của những con vật mà trải qua những đau đớn trong lò sát sinh thì thật ra họ cũng sẽ không ăn miếng thịt nó cảm thấy ngon được đâu.
Nhưng làm thế nào mà chỉ trong 3 năm, Nguyên và các bạn trong yêu động vật đã có được sự tài trợ, đồng hành và ủng hộ từ 3 tổ chức quốc tế. Tất cả được Nguyên gói gọn trong một chữ, duyên.
Cái này thật sự đúng ra mà nói thì chính xác là bản thân mình tin vào cái tình duyên. Tình cờ nó là như vậy, tình cờ mình có quen một cái chị bạn. Thì cái chị bạn đó chỉ làm việc ở lãnh sự quán Hoa Kỳ. Thì cái chị này chỉ rất là yêu quý chó mèo. Thế thì chị lại có một cái mối quan hệ khác với một cái người trước đó từng làm việc ở đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội. Thì ông tên là ông Robert Lucius, nhưng vẫn hay gọi ông là ông Boss ha. thì hồi 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 mấy năm về trước thì ổng là tùy viên quân sự tại Đại sứ quán Mỹ Hoa Kỳ. Thì thế là nhưng mà khi khi mà ổng về Việt Nam á thì ổng đi công tác trên đường Lào Cai, thì ổng tình cờ ổng thấy một cái xe chở chó. Một cái xe chở chó đó nó chở rất là nhiều chó và nó đi ngang qua cái xe xe công tác của ổng. Thì trong đó nó có những cái ánh mắt mà nó nhìn ổng, và cái lần đó ổng đã bất lực, ổng không hề làm bất kỳ một cái việc gì, nhưng mà chính cái ánh mắt của những con chó đó đã ám ảnh ổng. Thì khi mà ổng trở về Mỹ lại á thì ổng thành lập nên cái tổ chức Carol Coalition.
Sau khi tổ chức Keros Coalition cùng người cựu tùy viên quân sự tại Đại sứ quán Hoa Kỳ ra đời với mục đích cứu giúp động vật, tờ Los Angeles Times của Mỹ đã thực hiện một bài viết về ông. Tưởng chừng như việc làm rất tốt đẹp này sẽ nhận được sự tán dương, ủng hộ của nhiều người. Nhưng trái lại, theo lời Nguyên kể, có rất nhiều lời chỉ trích đến từ cả người nước ngoài lẫn người Việt Nam nhắm vào ông. Nguyên kể lại.
Mình thấy là khi mà viết về ổng, một cái con người mà mình cảm thấy là mình rất cảm ơn ổng như vậy, thì ở dưới Nguyên vẫn thấy những cái phần lời bình, có rất nhiều người chỉ trích ổng, kể cả người Việt Nam và kể cả người nước ngoài chỉ trích ổng ở dưới, nói rằng là ổng đã sử dụng cái đồng tiền một cách rất là vô lý, thay vì cứu những con chó con mèo thì hãy dùng cho nó để cứu cái trẻ mồ côi hay là những trẻ mà đang đói hay người nghèo này nọ đi. Thì ở dưới rất là nhiều cái lời chỉ trích ổng như vậy. Thì bản thân Nguyên khi mà Nguyên đọc cái bài đó xong á, Nguyên cảm thấy là nếu mà mình không lên tiếng á, thì mình cảm thấy là nó khá là bất nhẫn và khá là không công bằng cho con người này. Ổng làm ổng ổng chẳng có lợi ích gì cả, ổng chỉ là những cái lòng trắc ẩn của ổng mà mình có nỗi ám ảnh mà từ xưa ổng không làm được, và bây giờ ổng đã làm mà cái này ổng lại đấy cho chó này ở Việt Nam, không phải là giúp cho ai khác hết mà bây giờ lại nói ông như vậy. Mình cảm thấy nó hơi hơi bất nhẫn với con người ra quá. Thì thế là Nguyên chỉ để lại một cái dòng thôi, mà cái dòng đó Nguyên tin á, Nguyên nghĩ là một cách để mình an ủi cái người đó thôi, cái nhân vật trong bài thôi. Lúc đó Nguyên chẳng là ai hết á, Nguyên chỉ nghe về câu chuyện của ông thôi. Thế là Nguyên để lại một cái dòng giống như là cũng cảm ơn ông, tôi là người Việt Nam thì tôi rất là cảm động khi mà cái tình cảm của ông dành cho người Việt Nam, dành cho các cái con vật tội nghiệp ở Việt Nam á. Thì tôi thừa nhận với ông là những cái hiện trạng mà ông nói là ở Việt Nam là có, và tôi rất là quý những cái gì mà ông đang nỗ lực ông làm.
Và rồi sau đó, chỉ với suy nghĩ đơn giản là muốn chia sẻ phần nào với con người này về những công việc có ý nghĩa cho động vật, Nguyên đã để lại một dòng bình luận. Chính nhờ dòng bình luận hiện lên địa chỉ Facebook của Nguyên mà ông Robert đã liên lạc với Nguyên. Nguyên nói rằng, tuy rằng có trao đổi qua lại nhiều và ông Robert cũng đề cập tới chuyện sẽ giúp đỡ cho tổ chức yêu động vật của Nguyên, nhưng Nguyên lúc đó đã nghĩ chuyện đó là khá xa vời và không thể nào.
Ông gửi cho Nguyên một cái mail rất dài, và ông kể về cái cuộc sống của ông, những cái công việc của ông đã làm qua, cái công tác của ông, và ông nói là ông có thể giúp những việc gì ông liệt kê ra. Thì trong đó có một cái đường đó là ông sẽ đồng hành cùng yêu động vật, với điều kiện là yêu động vật có được một cái tầm nhìn và một cái sứ mệnh rõ ràng, một cái kế hoạch thực hiện bài bản đó. Thì cái là từ đó là tự Nguyên may mắn là được ông Bob đỡ đầu. Tự Nguyên coi ổng như một người đỡ đầu, bởi vì tính đến bây giờ là Nguyên nhìn lại Nguyên cảm thấy nếu thật sự mà không có ông Bob xuất hiện thì rõ ràng tự Nguyên với con đường tự Nguyên đi sẽ khó khăn hơn rất là nhiều.
Thông qua ông Robert, tổ chức yêu động vật được biết đến tổ chức động vật châu Á AAF. Sau đó, chính ông Robert cũng là người tài trợ cho yêu động vật đi qua Mỹ để tham dự một hội thảo chuyên về làm thế nào để bảo vệ động vật bị ngược đãi. Tại chính hội thảo này thì yêu động vật lại có dịp nói chuyện, gặp gỡ với tổ chức Humane Society International. Tuy nhiên, con đường của yêu động vật từ lúc thành lập đến bây giờ không hề thuận lợi. Nguyên chia sẻ rằng những khó khăn, thách thức liên tục xuất hiện. Những tưởng đã vượt qua được một khó khăn thì mọi chuyện sẽ suôn sẻ hơn, nhưng khi một khó khăn này qua đi thì khó khăn khác lại đến. Vậy, những khó khăn này là gì? Xin mời quý vị cùng đón nghe trong chương trình Câu chuyện phụ nữ kỳ sau.